Kính chào các chiến hữu, thân chào chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là chơi đòn dọa quân sự, Mỹ dí tàu vào ngõ cụt. Tôi nhắc lại, chơi đòn dọa quân sự, Mỹ dí tàu vào ngõ cụt. Đấy là thời sự tuần này. Nhưng trước khi đi vào thời sự tuần này, tôi chỉ nhắc lại, tôi bình luận thời sự tuần này trong cái khung cảnh của xu thế thời đại, đang nước Mỹ và các đồng minh đang sắp đặt lại một cái chế trật tự thế giới toàn cầu, mà trong đó cả thế giới đã lên án chủ nghĩa xã hội cộng sản. Tôi nhắc lại rằng, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tháng 3 vừa rồi, ông Donald Trump đã nói rằng thì thế giới này ngày hôm nay nghèo đói, lạc hậu và chậm tiến là vì là nạn nhân của chủ nghĩa xã hội cộng sản. Ông lên án chủ nghĩa xã hội cộng sản chứ không phải là chủ nghĩa xã hội mà không có chữ cộng sản. Và đồng thời tháng 3 năm 2018 thì nước Mỹ đã đưa ra cái sách lược quốc phòng của nước Mỹ và nêu đích danh là nước Nga là nước tàu, cộng sản là hai nước đe dọa đến sự an toàn, an ninh của nước Mỹ. Và từ đó tuyên bố rõ ràng như thế rồi. Thiếu Donald Trump từng bước lại, ông sắp đặt lại cái trật tự thế giới mới mà không có cái vai trò của hai cái nước cộng sản, chủ nghĩa xã hội cộng sản Nga và tàu. Từng bước thực hiện kế hoạch đó. Và trong cái sự sắp đặt lại hàng ngũ ta bạn thù, thì tôi thấy có cảm tưởng rằng Liên Âu đã phụ trách đối phó với Nga, còn Mỹ phụ trách tập trung đối đầu vào Anh tàu. Và Mỹ đánh tàu như thế nào? Chúng ta đã biết rằng Mỹ khởi đầu bằng việc chiến tranh thương mại với tàu. Và ngay từ đầu tôi đã nói rằng chiến tranh thương mại giữa Mỹ và tàu chỉ là bước đầu thôi. Sau khi mà tàu chịu không nổi cái chiến tranh thương mại đã trả đũa đủ này, mà trả đũa đi đạn hơn Mỹ thì trả đũa yếu lắm, thì tiếp tục bị đánh đến đợt thứ hai thì tàu đầu hàng. Mà tàu đầu hàng rồi thì Mỹ vẫn không tha. Mỹ chuyển sang trách cứ Anh tàu về chiến tranh tin tặc, chiến tranh gián điệp, chiến tranh xâm lược văn hóa và cả lên án, là toàn thế giới lên án Anh tàu là chiến tranh xâm lược thầm lặng các nước tàu. Và trong đồng thời khởi đầu chiến tranh thương mại, thì ông Donald Trump ngay từ khi mới đắc cử, ông đã đưa ra cái chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương để bẻ gãy những cái vòi bạch tuộc mà con đế quốc thiên triều tàu cộng đã vươn ra cả toàn thế giới. Cụ thể là đánh thẳng vào cái kế hoạch vành đai và con đường của nước tàu. Trong khi đó thì nước Mỹ tranh thủ kết đồng minh, và ở bên Úc đã ra một cuốn sách gọi là Silent Invasion, tố cáo tàu là xâm lược toàn thế giới một cách thầm lặng. Và khi mà vận động được toàn thế giới đối phó với anh tàu, thì anh tàu đầu hàng chiến tranh thương mại. Nhưng mà tôi đã nói trước rằng dù tàu đầu hàng chiến tranh thương mại, Mỹ và thế giới cũng sẽ không thà, tiếp tục đánh. Và tiếp tục đánh bằng cách là chặt đứt các cái con vòi bạch, cái vòi bạch tuộc của tàu trên khắp thế giới chứ không phải là thế giới đâu. Từ Đông Trung Á, Trung Phi, những các nước mà bị mắc phải cái bẫy nợ của tàu, nó cho vay nợ xong rồi nó dùng cái thế lực chủ nợ đó, nó bắt anh này phải nhượng bộ cho nó cái này cái kia. Và toàn thế giới đã chặt đứt cái kế hoạch bẫy nợ trên khắp thế giới, là đã nhiều nước đã quyết ra tàu làm cho anh tàu không có áp lực gì nữa. Đấy. Và vì thế cho nên anh tàu sau khi đáp trả cái chiến tranh thương mại thua thì đã điều đình được với Mỹ hưu chiến 90 ngày. Thì Mỹ bằng lòng cho anh hưu chiến 90 ngày và bắt anh phải thực hiện ba cái vấn đề đó là thuế ô tô, thuế tàu bay, thuế gì đó phải bãi, rồi là không có được cấm vận nông sản phẩm của Mỹ nữa và không có được bắt các cái liên doanh mà của Mỹ mà đầu tư vào nước tàu về cao cái công nghệ. Và bây giờ anh tàu đang từ từ thực hiện từng bước một mà chưa đợi anh tàu thực hiện bước nào cả thì nước Mỹ tiếp tục đánh phá. Cụ thể là quay sang Nam Thái Bình Dương và các nước Nam Mỹ là giúp đỡ các nước mà bị bẫy nợ thầu, nó gài vào cái thế phải lệ thuộc nó. Thì nước Mỹ giúp các cái nước đó, thứ nhất là quyệt nợ, mà quyệt nợ thầu xong thì Mỹ sẽ viện trợ để không có bị suy sụp về kinh tế. Và trong khi đó thì Mỹ tiếp tục đánh từng tàu, như chúng ta đã biết tuần trước rằng Mỹ chuyển sang đánh cái công ty Huawei, là cái công ty là đem lợi nhuận về cho nước tàu. Mà cái công ty Huawei đó là cơ quan kinh tài của Đảng Cộng sản tàu chứ không phải là của chính phủ tàu, mà đánh sụp cái Huawei thì cái vốn liếng kinh tế của nước tàu sẽ suy sụp. Mỹ giúp các nước bị bẫy nợ quyệt, và bây giờ mà tàu đã đang suy sụp về kinh tế tài chính rồi mà Huawei lại sập trận luôn thì tàu không còn cái gì để đánh trả Mỹ nữa. Và bây giờ thì hiện bây giờ là tàu không dám đánh trả Mỹ nữa, và nó chỉ còn có mỗi cách là nó diễu võ dương ngoài ở Biển Đông và nó dọa để nó đánh Đài Loan này các thứ. Mà thực sự là nó càng diễu võ dương ngoài thì nó lại càng mắc mưu Mỹ mà thôi. Tại sao tôi nói là nó mắc mưu Mỹ? Là bởi vì năm xưa khi ông Reagan ông làm Tổng thống Mỹ và ông đã làm cho Liên Xô sụp đổ về kinh tế tài chính đã thành rồi, y như là cái kế hoạch của ông Trump bây giờ. Nhưng mà kế hoạch của ông Trump bây giờ nó tinh vi hơn kế hoạch của ông Reagan năm xưa. Mà cuối cùng thì Liên Xô đã sụp đổ vì mắc cái mưu xì tao hoa của ông Reagan. Anh Liên Xô cũng là diễu võ riêng ngoài để dọa Mỹ này kia. Ông Reagan ông đưa ra cái Star Wars chiến tranh trên không gian, và anh Liên Xô thi đua võ trang để lên không gian, và vì thế là kinh tế sập tiệm. Đấy là cái tình hình bên anh tàu bây giờ với ông Donald Trump chẳng khác gì ông Gorbachev với ông Reagan năm xưa. Đấy là cái tình hình chung. Bây giờ cái thời sự tuần qua nó như thế nào? Bây giờ thời sự tuần qua là ông Donald Trump ông lại thực hiện cái kế hoạch của ông Reagan năm xưa. Ông chuyển sang, ông thách thức anh tàu về quốc phòng. Vì thế cho nên bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là chơi đòn dọa quân sự, Mỹ dí tàu và chết chẹt. Và tuần này ông chuyển sang quốc phòng như thế nào? Ông thay đổi bộ trưởng quốc phòng. Mà bộ trưởng quốc phòng trước là một tướng là rất là hăng hái tác chiến, mà bây giờ lại cho ông về vườn, mà lại thay bằng một ông chuyên gia về máy bay Boeing. Thành đảng Dân Chủ của Mỹ chỉ trích rằng cái ông kia đang giỏi như thế mà nói rằng thì ông Mattis này ông bất đồng chính kiến cho nên ông từ chức. Anh bên ngoài chẳng biết gì về cái những nước cờ chính trị của ông Trump. Sở dĩ ông đưa ông Boeing vào là vì ông dọa tàu về cái Star Wars. Ông Boeing là phụ trách về chiến tranh không gian của nước Mỹ. Anh anh Tàu thì cứ diễu võ dương oai ở Biển Đông rồi dọa đánh rồi kia, đánh Đài Loan, nếu mà Đài Loan đòi độc lập thì sẽ đánh, rồi tiến nhanh quân sự sẵn sàng, rồi hô hào quân đội sẵn sàng chiến đấu đó này kia. Thì bây giờ ông Donald Trump ông đưa ông Boeing là làm vào ra chiến tranh không gian, dọa quân sự đó. Bây giờ cho là dụ cái tàu vào cái thi đua vũ trang để mắc mưu sập tiệm, y như Liên Xô năm xưa mắc mưu sập tiệm thì mắc mưu Star Wars của Reagan. Và bây giờ chúng ta thấy rằng thì Mỹ và Đài Loan đang chọc giận tàu ở Biển Đông rất nhiều, và Nhật và Đài Loan cũng lại tái võ trang. Rồi ở hội nghị ASEAN kỳ vừa rồi thì cũng đặt vấn đề Biển Đông, chủ quyền, nhận anh tàu nhận chủ quyền ở Biển Đông, và anh tàu cái hội nghị đó không ra được một cái thông cáo chung vì anh tàu anh bị truy quá, anh ấy không ký đó. Và bây giờ anh tàu chỉ còn có một đích là anh dọa chiến tranh, mà anh dọa chiến tranh không phải là anh dọa Mỹ mà là anh chấn an nội bộ. Và trong khi đó thì trong khi anh dọa chiến tranh thì Đài Loan không sợ. Vấn đề Đài Loan bỗng nhiên trở nên nóng hẳn lên. Đó. Tóm lại là thời sự tuần qua chứng tỏ rằng thế giới đánh chiến tranh thương mại chỉ là đánh cái bề nổi thôi. Và bây giờ nước Mỹ đang chuyển sang đánh cái bề chìm của nước tàu. Cái bề chìm của nước tàu là gì? Là tảng băng chìm của nước tàu, là nội bộ của nước tàu. Đánh chiến tranh thương mại để làm cho kinh tế nước tàu suy sụp. Chặt vành đai con đường là để cô lập anh tàu. Và chọc giận anh đầu tàu về chiến tranh xì tàu A là để cho nước tàu cạn kiệt về kinh tế tài chính, không còn sức mà phản công nữa. Và cái tảng băng chìm mà thế giới muốn đánh nước tàu là cái nội bộ nước tàu. Bây giờ nước Mỹ đã đặt vấn đề Tân Cương là một, Tây Tạng là hai, mà đặt vấn đề nội bộ của nước tàu là ba. Và với cái chiến lược từng bước mà đánh tàu như thế này thì tàu, tôi nghĩ rằng chiến lược của toàn thế giới là nước tàu phải vỡ ra thành nhiều mảnh. Và vấn đề đặt ra là sư phụ tàu của nó vỡ như thế thì cái bọn Việt gian vô tổ quốc ở Việt Nam cộng sản nó sẽ ra sao. Đấy là cái bình luận của tôi, và đây là những tài liệu muốn tôi tham khảo. Trước hết là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 3 tháng 1. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ra thông điệp đầu tiên về Trung Quốc trước khi có ông Bộ trưởng Quốc phòng mới, thì quyền Bộ trưởng cũng đã ra thông cáo rồi. Thông điệp đầu tiên của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong ngày nhận nhiệm vụ tại Bộ Quốc phòng được báo chí Mỹ cho biết là về Trung Quốc. Và nước Mỹ chuẩn bị có một Bộ trưởng Quốc phòng mới, thì cái ông Bộ trưởng Quốc phòng cũ là ông Mattis, thì ông đã từng nói rằng Hoa Kỳ đã miêu tả Trung Quốc là một quốc gia cạnh tranh chiến lược của Mỹ và sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hiện đại hóa quân sự nhằm tìm cách bành trướng khu vực Đông Thái Dương, và trong tương lai sẽ tìm cách thay thế vai trò. Đấy, ông cũ cũng đã thấy rồi. Nhưng mà ông Bộ trưởng Quốc phòng, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Shanahan, thì ông cho biết là chiến lược của Mỹ là sẽ làm thế nào để tăng cường cạnh tranh, và không có cái gọi là cạnh tranh lành mạnh mà chỉ có cạnh tranh. Cạnh tranh hay cạnh tranh bất cứ kiểu gì chứ không có lành mạnh hay gì cả. Thời gian qua, Hoa Kỳ nhiều lần lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đã có các hành động quân sự hóa tại Biển Đông, gây mất ổn định khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có các hoạt động gián điệp kinh tế đối với Mỹ, và sử dụng sáng kiến vành đai con đường của mình như một hình thức xâm lược kinh tế. Quyền Bộ trưởng Shanahan lên thay cựu Bộ trưởng James Mattis, người vừa rời chức vụ hôm 1 tháng 9. Ông Mattis nói lý do từ chức vì không có cùng cái nhìn với Tổng thống Mỹ về cách thức đối xử với các đồng minh và các quốc gia cạnh tranh chiến lược. Sự ra đi của tướng Mattis gây ra những lo ngại về cam kết quân sự của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng sức mạnh quân sự. Đấy là cái nhìn của báo chí bên ngoài. Bây giờ đến ông Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ai? Đây là bản tin của đài RFI Pháp ngày 3 tháng 1 năm 2019. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, hai chấm, Trung Quốc là trọng tâm của Lầu Năm Góc đã. Thay tướng Tân Trương Patrick từ ngày 1 tháng 1 2019, Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan khẳng định Trung Quốc là hồ sơ số 1 trong các vụ ưu tiên của Mỹ. Theo báo chí Nhật, lần đầu tiên quân đội Mỹ dự trù mở một cuộc tập trận tên lửa chống hạm tại Okinawa. Tuy không có kinh nghiệm chiến trường, nhưng vị kỹ sư hoạt động trong ngành công nghệ hàng không suốt 30 năm đã đóng góp vào việc soạn thảo chiến lược quốc phòng trong 2 năm làm phụ tá cho tướng Mattis. Patrick Shanahan còn có tiếng là một người trầm tĩnh, thận trọng, không bỏ sót một chi tiết. Đúng vào lúc thay đổi lãnh đạo tại Lầu Năm Góc, báo chí ở Tokyo cho biết quân đội Mỹ dự kiến tổ chức tập trận với hệ thống tên lửa cơ động chống hạm HIMARS gần Okinawa, cực nam của Nhật Bản. Theo Nhật báo Sankei, Washington đã thông báo ý định này với quân đội Nhật trong mục đích tăng cường khả năng đối phó với trường hợp bất ngờ do Trung Quốc gây ra tại Thái Bình Dương. Vì thế cho nên tôi đặt tựa đề bài này là chơi đòn dọa quân sự đó. Nhận định về thông tin này, AP cho biết là trong thời gian gần đây, Hải quân Trung Quốc gia tăng hoạt động trong vùng biển gần Okinawa. Theo giới chuyên gia, mục tiêu về lâu dài của Bắc Kinh là kiểm soát toàn bộ vùng biển Okinawa từ Đài Loan cho đến tận Philippines. Bây giờ bản tin của báo Dân Trí ở trong nước mà website Việt Nam cho đã đem về cho tôi ngày 4 tháng 1 năm 2019. Chính quyền và Quốc hội Mỹ đồng tâm hiệp lực gây sức ép với Trung Quốc. Bản tin vắn tắt thôi. Mục tiêu đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Đạo luật an ninh châu Á mới của Mỹ ra đời nhằm duy trì sự thống nhất giữa Quốc hội với chính quyền của Tổng thống Trump trong việc gây sức ép với Bắc Kinh. Tổng thống Trump ngày 31 tháng 12 đã ký phê chuẩn đạo luật sáng kiến trấn an châu Á nhằm tăng cường sự hợp tác toàn diện của Mỹ với các nước châu Á, bao gồm các biện pháp được cho là nhằm mục tiêu trực diện tới Trung Quốc. Bây giờ bản tin chi tiết về cái vụ chống tham vọng của Trung Quốc. Đây bản tin của Đại Kỷ Nguyên ngày 6 tháng 1 năm 2019. Mỹ huy động bạn bè chống tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông. Sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ở châu Á, đặc biệt là ở Biển Đông, sẽ trở nên gay gắt hơn sau khi Mỹ thông qua một đạo luật củng cố cam kết của Washington đối với khu vực. Vào ngày cuối cùng của năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành đạo luật sáng kiến tái tạo bảo đảm châu Á, có tên Mỹ là Asia Reassurance Initiative Act. Tái bảo đảm châu Á tức là làm trấn an các nước châu Á rằng đừng có sợ cái dọa quân sự của anh Tàu. Đó. Ông Colin Coe, một chuyên gia an ninh hàng hải tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, nói rằng mặc dù những căng thẳng đã có phần giảm bớt gần đây, nhưng phạm vi rộng rãi của vấn đề cho thấy chúng ta có thể sẽ thấy những tác động dần dần đối với cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung ở Đông Nam Á. Một dấu hiệu cho thấy cuộc đối đầu vẫn tiếp tục là việc quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan nói với các nhà lãnh đạo cấp cao tại Lầu Năm Góc rằng Trung Quốc sẽ là ưu tiên hàng đầu của quân đội. Theo đạo luật này, Hoa Kỳ sẽ tái khẳng định cam kết an ninh với các đồng minh của mình ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, chiến lược Thái Bình Dương đó. Trong đó, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và mỗi năm chi 1 tỷ rưỡi USD trong vòng 5 năm để cải thiện sự hiện diện của Mỹ trong khu vực. Hoa Kỳ cũng sẽ xây dựng các mối quan hệ đối tác an ninh với các quốc gia đồng minh. Ông Cô cho rằng sự tham gia của các đồng minh của Mỹ ở trong khu vực có thể sẽ tạo ra một cơn đau đầu lớn hơn nữa đối với Trung Quốc. Sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ khiến các nước trong khu vực không tránh khỏi lo lắng. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hồi tháng 11 đã cảnh báo các quốc gia Đông Nam Á có thể sẽ phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Còn ông Tony Nash, người đứng đầu công ty nghiên cứu Complete Intelligence, cho biết việc Mỹ ban hành đạo luật trên cho thấy Hoa Kỳ đã có bạn bè. Và những người bạn đó không nhất thiết phải dựa trên một cam kết cho vay hàng tỷ đô la như Trung Quốc, mà dựa trên những cam kết chính trị, kinh tế và quân sự đang diễn ra. Nó cho thấy một thực tế rõ ràng về các mối quan hệ giao dịch mà Trung Quốc đang xây dựng thông qua dự án Vành Đai và Con Đường. Đạo luật này đang thể hiện những cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực. Đó là đạo luật về đối tác Thái Bình Dương đó. Trong khi đó thì Mỹ đề phòng cái việc mà đối phó rắt vặt cười tàu. Bản tin ngày 4 tháng Giêng 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ khuyến cáo du hành tới Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 3 tháng 1 cảnh báo công dân Mỹ đến Trung Quốc phải thận trọng bởi vì tình trạng thực thi pháp luật tùy tiện ở nước này, cũng như những hạn chế đặc biệt đối với công dân người Mỹ mà lấy gốc Hoa. Khuyến cáo du hành đã được đặt ở mức độ 2, tức là người du hành tới Trung Quốc phải tăng cường thận trọng. Là vì Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo cho anh Tàu lên trên những cái đòn rất là dã man. Về hết rồi, đến lúc mà đi ra thì nó lại cấm xuất cảnh. Thì đôi khi giữ công dân Mỹ Trung Quốc trong nhiều năm để ép buộc công dân Mỹ hợp tác trong các cuộc điều tra của chính phủ Trung Quốc, hoặc là lôi kéo người nước ngoài trở lại Trung Quốc và hỗ trợ giới chức Trung Quốc giải quyết các tranh chấp dân sự theo chiều hướng có lợi cho Trung Quốc. Đấy. Tóm lại là anh Tàu là anh làm cái đó cho nên bị Mỹ ra cảnh giác rồi. Vẫn theo khuyến cáo trên thì công dân Mỹ có thể bị bắt giữ mà không cho tiếp cận với sự hỗ trợ của cơ quan lãnh sự cũng như thông tin về tội mà họ bị cáo buộc. Có thể bị xét hỏi kéo dài, giam giữ lâu với những lý do liên quan đến an ninh quốc gia. Ngoài ra Bộ cũng nêu rõ là nhân viên an ninh tại Trung Quốc có thể bắt giữ và trục xuất công dân Mỹ vì đã gửi những tin nhắn điện tử có nội dung chỉ trích chính phủ Trung Quốc. Khuyến cáo còn cho biết các biện pháp an ninh bổ sung như kiểm tra an ninh và tăng cường sự hiện diện của cảnh sát là rất thường thấy ở các khu tự trị Tân Cương và Tây Tạng. Khuyến cáo dành cho công dân Mỹ du hành tới Bắc Kinh cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc không công nhận song tịch và có thể áp dụng thêm những biện pháp sách nhiễu, xăm soi đối với người Mỹ gốc Hoa, trong khi ngăn chặn sứ quán Mỹ hỗ trợ lãnh sự cho họ. Và vấn đề Đài Loan thì Mỹ đem hạm đội tới eo biển Đài Loan để bảo vệ Đài Loan, và Đài Loan đã tỏ ý là muốn tự trị và tố cáo anh Tàu là lấn áp, thì anh Tàu dọa. Và bản tin ngày 3 tháng 1 năm 2019 của website Phụng sự Xã hội cho tôi biết rằng Đài Loan nói không với thống nhất của Tập Cận Bình. Anh Tập Cận Bình anh thấy là Mỹ bênh vực Đài Loan mà Đài Loan muốn đòi độc lập, mà nhân cái dịp mà Đài Loan kỳ bầu cử vừa rồi, cái đảng Trung Hoa Dân Quốc nó lại thắng cái đảng của bà, đảng Dân Chí của bà Tái Anh Văn là người Đài Loan, thì anh Tàu anh tưởng bỏ, anh kêu gọi là đoàn kết. Nhưng mà Đài Loan nói không với kêu gọi thống nhất của Trung Quốc. Đây là chi tiết sơ sơ. Nhắc lại cái anh Tập Cận Bình, anh hô hào như thế nào. Trong bức thư gửi tới những đồng bào Đài Loan của chúng tôi, hôm 2 tháng 1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hòn đảo mà Đảng Cộng sản Trung Quốc coi là một tỉnh nổi dậy hãy trở về với đất mẹ, với dưới hệ thống một quốc gia hai chế độ giống như Hồng Kông. Ông Tập cũng cảnh báo không loại trừ sử dụng vũ lực để tái chiếm Đài Loan. Ông nói nguyên văn: một nhiệm vụ đã trở thành lịch sử không thể lảng tránh của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc là giải quyết vấn đề Đài Loan và thống nhất quê hương kể từ năm 1949. Hơn Rồi nói tiếp là chúng tôi sẵn sàng làm việc hướng tới sự thống nhất hòa bình với sự chân thành lớn nhất, bởi vì một sự thống nhất đạt được bằng hòa bình sẽ mang lại lợi ích cho bất tất cả dân tộc và nhân dân. Trong khi anh nói hòa bình nhưng mà anh dọa rằng nếu mà không có thì anh sẽ có chiến tranh. Đấy. Nhưng mà đảng Dân Tiến của bà Thái là vì vừa trải qua một thất bại lớn cho cuộc bầu cử Đài Loan hồi tháng 11 vừa rồi, là mất mấy tỉnh đó. Tuy nhiên, bà nói kết quả này không phải là dấu hiệu người Đài Loan muốn từ bỏ chủ quyền. Bà nói, kết quả của cuộc bầu cử vừa rồi hoàn toàn không có nghĩa là công luận chủ đạo của Đài Loan có ý từ bỏ chủ quyền, cũng không phải là có nghĩa là người dân muốn nhượng bộ về vấn đề bản sắc của Đài Loan. Bà kêu gọi Bắc Kinh cần coi đàm phán song phương trên cơ sở công bằng thay vì sử dụng đàn áp và đe dọa để khiến người Đài Loan phải cúi đầu. Bà nói, với tư cách là một quốc gia dân chủ, tất cả các hoạt động đàm phán và tham vấn chính trị giữa hai bờ eo biển Đài Loan phải được chấp nhận và giám sát bởi nhân dân Đài Loan và tiến hành trên cơ sở ngang hàng chính phủ với chính phủ của cả hai phía. Bản tin nhắc lại rằng Bắc Kinh chưa bao giờ chấp nhận Đài Loan là một nước độc lập và có chủ quyền. Báo cáo cuối năm của Bộ Ngoại giao Mỹ kết luận, các lực lượng vũ trang dưới quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục phát triển, triển khai khả năng quân sự ngày càng tiên tiến nhằm cưỡng chế Đài Loan. Đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc quyết tâm và ngày càng tăng cường khả năng tiến hành một cuộc xâm lược. Các nhà quan sát nhận định, phát biểu đầu năm của ông Tập cho thấy một sự thay đổi trong thái độ đối với vấn đề Đài Loan của chính quyền Bắc Kinh. Dường như Bắc Kinh đang nóng lòng muốn đẩy nhanh tiến độ thống nhất Đài Loan, trong khi những thay đổi chính trị, trong cái ví dụ một quốc gia chế độ Hồng Kông, ngày càng khiến người Đài e rè. Hồng Kông bây giờ cũng đòi độc lập tự trị. Và đây là một bài bình luận của blogger Trần Hùng trên Facebook mà blog Việt Nam bây giờ đem về cho tôi, bình luận về cái việc mà anh Tập Cận Bình anh đánh giá sai lầm về Đài Loan. Ngày 4 tháng 1, có thể là lấy Đài Loan làm phép thử, Tập Cận Bình thất bại ê trẻ. Sau thất bại của Đảng Dân Tiến trước Đảng Quốc Dân khiến bà Tổng thống Thái Anh Văn phải từ chức chủ tịch Đảng Dân Tiến, tưởng rằng âm mưu thôn tính Đài Loan đã được vào cuồng máy vì Trung Cộng đã thao túng được Đảng Quốc Dân, nên trong thông điệp đầu năm 2019, họ Tập đã vừa ve vãn sẽ sát nhập Đài Loan bằng giải pháp hòa bình, đồng thời thòng theo khả năng sẽ dùng vũ lực thôn tính Đài Loan. Nhưng xui cho Tập là đã gặp phải đá tảng Thái Anh Văn. Bà Văn đã cự tuyệt và công bố rằng chỉ có 15% người dân Đài Loan chấp nhận thống nhất Đài Loan, còn 85% còn lại quyết tâm hướng đến một Đài Loan độc lập. Trong khu vực hai bờ Đài Loan, sự phản ứng gay gắt của bà Thái Ngàn được xem như một cử chỉ, một cú tát trời giáng vào mặt Tập Cận Bình. Suốt mấy chục năm qua, Trung Cộng chẳng dám nhăm nhe thôn tính Đài Loan, dù rất khát khao thực hiện điều này. Sở dĩ Trung Cộng chưa dám làm manh động xua quân cướp Đài Loan, bởi vì sau lưng Đài Loan là bức tường thép mang tên là Hoa Kỳ. Mặt khác, dù Đài Loan nhỏ bé so với Trung Cộng nhưng lại nắm được những điểm yếu có thể gây ra đại thảm họa cho Trung Cộng nếu tấn công vào Trung Cộng, như tấn công và đập tan liệt các cứ điểm quân sự ở khu Nam, kể cả dùng cảm tử đánh từ trong từ Cẩm Thành đánh ra như Cộng quân biệt động ở Sài Gòn đã từng làm. Đấy là hai bên đe dọa lẫn nhau, và anh Tập Cận Bình anh đã đánh giá sai Đài Loan. Trong cơn quẫn bách, Tập Cận Bình muốn lấy Đài Loan ra hù dọa thị uy. Nếu Đài Loan và bà Thái Anh Văn mẫn mềm yếu và tâm không cam kết ra cường Đông Nam Á bằng một việc mỗi năm chỉ cho khu vực này 1,5 tỷ đô la thông qua đạo luật sáng kiến chấn an châu Á ARIA, thì xem như Đông Nam Á sẽ hoàn toàn thần phục Trung Cộng. Tuy nhiên, Tập tính không bằng tâm tính. Mọi âm mưu, mọi đe dọa theo kiểu dung gây nhát khỉ của Tập Cận Bình tại thông điệp đầu năm 2019 đã bị Trâm và đồng minh Thái Anh Văn bóp chết ngay từ trong chính nước. Bản tin ngày 5 tháng 1 của Đại Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tập Cận Bình kêu gọi quân đội Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu. Thông tấn xã nhà nước Tân Hoa Xã cho biết ông Tập phát biểu trước quân sự quân ủy trung ương rằng Trung Quốc đang đối diện những rủi ro và thách thức ngày càng tăng, và các lực lượng vũ trang phải nỗ lực bảo đảm nhu cầu an ninh và phát triển. Ông Tập, người cũng giữ chức chủ tịch quân ủy trung ương, nói các lực lượng vũ trang phải vạch ra chiến lược cho kỷ nguyên mới và đảm nhận các trách nhiệm chuẩn bị và tiến hành chiến tranh. Thế giới đang đối diện với thời kỳ thay đổi lớn chưa từng thấy trong một thế kỷ, và Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn cơ hội chiến lược quan trọng để phát triển. Ông nói các lực lượng vũ trang cần có khả năng phản ứng nhanh chóng trước các tình huống khẩn cấp, cần nâng cấp những năng lực hoạt động chung và bồi dưỡng các lực lượng chiến đấu mới. Những phát biểu này của ông Tập được đưa ra sau những phát biểu hôm thứ Tư rằng Trung Quốc vẫn bảo lưu quyền sử dụng vũ lực để đạt được sự thống nhất với Đài Loan và ngăn chặn sự độc lập của hòn đảo này. Bài diễn văn của ông Tập về Đài Loan diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thành đạo luật sáng kiến trấn an châu Á, tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh của hòn đảo này. Bây giờ đến bản tin của báo mạng Soha ở trong nước Việt Nam ngày 4/1/2019. Văn tắt thôi. Trung Quốc bàng hoàng đón tin đầu năm mới nền kinh tế ngày càng đau đớn vì thương chiến với Mỹ. Nền kinh tế của Trung Quốc đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, dù Washington và Bắc Kinh đã đạt được một thỏa thuận 90 ngày đình chiến. Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 2/1 trích dẫn số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết chỉ số nhà quản trị mua hàng, tức là PMI đó, của nước này trong tháng 12/2018 giảm còn có 49,4. Con số này không chênh là nhiều so với chỉ số PMI của cát xin là 49,7. Cụ thể, trong tháng 12/2018, số lượng đơn đặt hàng mới của Trung Quốc lần đầu tiên giảm mạnh trong vòng 2.5 năm, dù có nhiều ưu đãi về giá thành. Tôi lướt qua những chuyện chi tiết và tôi chỉ để đến cái đoạn có tựa đề là những rạn nứt khó lành từ cuộc thương chiến với Mỹ. Tháng trước, tại hội nghị công tác kinh tế trung ương, giới lãnh đạo Trung Quốc đã tuyên bố chuyển đổi trọng tâm sang mục tiêu ổn định kinh tế trong năm 2019 với mục tiêu củng cố thị trường nội địa trước những bất ổn trên thị trường thế giới. Cũng tại hội nghị này, ban lãnh đạo Trung Quốc cũng đã cam kết sẽ nỗ lực ổn định kinh tế, tài chính, thương mại, đầu tư, ổn định việc làm cho người dân và những kỳ vọng của thị trường. Ông Đinh Xu Hằng, một nhà kinh tế học tại ngân hàng Standard Chartered, nhận định giới chức Bắc Kinh sẽ phải đối diện với thử thách lớn vào cuối quý 1 năm nay khi các số liệu cho thấy nền kinh tế nước này tiếp tục suy yếu. Bây giờ đến bài của blogger Nguyễn Quang Di đăng trên Vô Xít Việt Nam, nói về những cái biến chuyển cuối năm và đầu năm. Thì những cái biến chuyển cuối năm thì đã thông tin tuần trước rồi, tôi lướt qua. Bài này có tựa đề là tương lai nào cho đối đầu Mỹ Trung. Thì mục đầu tiên là cuối năm có gì mới, thì nhắc đến những cái ông Mattis ở nước Mỹ thay đổi bộ trưởng quốc phòng, tôi lướt qua, nhưng mà tôi chỉ tham khảo cái đoạn này. Trong khi Biển Đông trở thành tâm điểm và thùng thuốc súng trong tranh chấp chiến lược Mỹ Trung, Việt Nam dễ bị mắc kẹt vào trò chơi quyền lực giữa hai siêu cường mà thế giới gọi là cái bẫy Thucydides, là thời chiến tranh thời cổ đó. Dù Biển Đông dậy sóng hay tạm lắng thì Việt Nam và các nước ASEAN vẫn không yên. Theo Carter, từ tháng 10/2018, Việt Nam đã lặng lẽ hủy bỏ 15 hoạt động giao lưu quốc phòng với Mỹ vì sợ làm mất lòng Bắc Kinh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng động thái này chỉ là tình thế vì hợp tác quốc phòng Mỹ-Việt vẫn tiến triển tốt. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã thăm Việt Nam 2 lần trong năm 2018. Theo ông Lê Hồng Hiệp thì hành động của Trung Quốc tại Biển Đông có thể là nhân tố quan trọng nhất quyết định tương lai hợp tác chiến lược Mỹ-Việt. Thế là trong cái thế mà Việt Cộng nó gọi là rủi ro lưỡng cực, nó chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Thì tôi lướt qua cái này. Rồi bài này cũng nói về cái việc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu là vừa đánh vừa đàm, ngưng bắn. Tôi lướt qua. Tôi chuyển sang cái mục có tựa là đặt câu hỏi là chiến lược hay chiến thuật, về cái vụ mà đánh bà Hoa Vi Bạch Văn Chu đó. Thì anh Tập Cận Bình anh không có dám ghép cái vụ này vào cái vụ chiến tranh thương mại. Anh đã tách vụ Bạch Văn Chu ra để trả đũa Canada thôi, nhưng lại cố tránh gây căng thẳng với Mỹ vì ngưng bắn 90 ngày với Mỹ lúc này là nước cờ chiến lược quan trọng, nên Tập phải nuốt giận nhượng bộ Trump. Ngoài quyết định mua 500.000 tấn đậu tương trị giá 180 triệu và giảm 25% thuế nhập khẩu ô tô Mỹ từ 40% còn có 15%, Bắc Kinh cần cấm bán sang Mỹ chất fentanyl gây nghiện và phạt thật nặng những ai vi phạm, đồng thời hứa xem xét lại vụ quan công công ty Qualcomm đó, mua công ty NXP và sẵn sàng mở cửa thị trường. Tuy chưa ra như vậy đã đủ thuyết phục Trump hay và vẫn còn quá ít và quá muộn. Nhưng vụ phạt ZTE đã thành án lệ và xử lý tiếp Huawei đang diễn ra. Trump muốn tăng sức ép lên chuỗi cung ứng là gót chân asin của Trung Quốc. Huawei và ZTE là hai chủ bài về công nghệ cao của Trung Quốc, nên chắc chắn Tập phải cứu. Mới đây Bắc Kinh có dấu hiệu điều chỉnh kế hoạch Made in China 2025. Tuy chưa rõ đây là điều chỉnh chiến lược hay chỉ là chiến thuật. Theo South China Morning Post, chính phủ Trung Quốc đã chỉ đạo các địa phương không tuyên truyền rầm rộ nữa về Made in China 2025 như trong 3 năm qua. Tuy Tập Cận Bình không dễ dàng đầu hàng Mỹ và bỏ kế hoạch chiến lược mang dấu ấn của mình, nhưng có thể ông đã nhận ra sai lầm và phải điều chỉnh. Bắc Kinh đang soạn thảo một kế hoạch mới để thay thế chậm lại một thập kỷ tới 2035, thay vì 25 thì 35. Tuy chưa rõ Henry Kissinger và Henry Paulson có thuyết phục được Tập đáp ứng các yêu cầu yêu sách của Trump hay không, nhưng theo yêu cầu của Tập thì yêu sách 142 điểm của Mỹ được hai bên giữ kín để giữ thể diện. Quyết định trong khi đó một số quan chức trong chính quyền Trump như Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross có quan điểm ôn hòa thì nghi ngờ kế hoạch mới của Bắc Kinh và cho rằng họ chỉ xuống thang để hoãn binh chứ chưa chịu từ bỏ kế hoạch biết đến trai đài mà làm. Và mới đây quyết định của ông Trump cử ông Robert Lighthizer làm trưởng đoàn đàm phán với Trung Quốc chắc làm cho Bắc Kinh đau đầu. Vậy Lighthizer là ai? Tại một cuộc họp ở Nhà Trắng hôm tháng 8 Robert Lighthizer đã lý giải đầy sức thuyết phục tại sao phải cứng rắn với Bắc Kinh, cho nên ông Trump đã lệnh cho ông điều tra và đề xuất các phương án triển khai. Trước đây, trưởng đoàn đàm phán thường là Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin hoặc Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross. Nay, ông Trump coi đàm phán với Trung Quốc là một ưu tiên hàng đầu vì cơ hội tái cử năm 2020 phụ thuộc rất nhiều vào vấn đề này. Vì vậy, đây là một canh bạc lớn đối với ông Trump. Về con người và phong cách, Lighthizer và Trump tuy khác hẳn nhau nhưng tư tưởng lớn giờ gặp nhau. Bây giờ nói đến phần nổi của tảng băng chìm. Để tránh nhầm lẫn về khái niệm, trước hết, ngưng bắn tạm thời là Mỹ tạm dừng chưa đánh thuế 25% để đàm phán hè tiếp và nghỉ lễ Giáng sinh chứ không phải là đình chiến. Ngưng bắn hẳn để chấm dứt chiến tranh. Thứ hai, ngưng bắn tạm thời chỉ liên quan đến cuộc chiến thương mại là phần nổi của thằng băng chìm, trong khi Mỹ, Trung xung đột trên nhiều lĩnh vực. Thứ ba, thời hạn 90 ngày chỉ là hoãn binh nhưng quá ngắn để Trung Quốc có thể chuyển đổi cơ cấu, gọi là structural changes, như Mỹ đòi hỏi. Khi cuộc chiến leo thang, Tập và Trump đều cần hoãn binh để đối phó với những vấn đề nội bộ, trong khi Trump bị sức ép từ thị trường chứng khoán và Mỹ bang trồng đậu hậu đầu tương, Tập phải đối phó với những vấn đề cấp bách trong nước tiềm ẩn rủi ro. Tuy Mỹ và Trung Quốc đã thông tin và lý giải khác nhau về thỏa thuận ngưng bắn 90 ngày, nhưng nếu Trung Quốc không thay đổi được trong 15 tháng qua, thì làm sao họ có thể thay đổi trong 3 tháng tới cho được. Nói cách khác, trong khi Mỹ Trung đối đầu về chiến lược thì họ vừa đánh vừa đàm. Theo Bloomberg, nếu đàm phán thương mại đổ vỡ và Trump áp thuế 25% lên toàn bộ hàng hóa của Trung Quốc tổng cộng là 517 tỷ, thì Trung Quốc có thể nguy to. Trong cuộc chiến thương mại bất cân xứng, Trump tin rằng sau hiệp 2 Bắc Kinh sẽ hết đạn và tổn thất nặng nề. Các chuyên gia kinh tế dự báo sang năm 2019, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ giảm từ 6,5% xuống còn 5%, và chứng khoán Trung Quốc sẽ giảm 9,4%. Có lẽ Tập Cận Bình và các cố vấn chủ chốt đã tính toán lại, thấy cần phải xuống thang và đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn nhằm điều chỉnh kế hoạch trước khi quá muộn. Gần đây, Viện Hoover phối hợp với George Washington University và Asia Society đã quy tụ được một nhóm Working Group gồm 33 chuyên gia hàng đầu của Mỹ và một số nước khác để phân tích những hoạt động của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng đối với các lĩnh vực quốc hội, chính quyền bang, cộng đồng Hoa Kiều, trường đại học, viện nghiên cứu, báo chí, doanh nghiệp và công nghệ tại Mỹ. Đấy là xâm lăng thầm lặng đấy, tại Mỹ và các nơi khác. Đây là lần đầu tiên có một công trình nghiên cứu công phu và toàn diện về thách thức của Trung Quốc trong hơn một năm qua. Tuy hầu hết các chuyên gia này trước đây đều ủng hộ chủ trương hợp tác với Trung Quốc có tên là Constructive Engagement, nhưng nay chính họ lại đề xuất phải cảnh giác với Trung Quốc, mà họ gọi là Constructive Vigilance, trước kia là tiếp cận và bây giờ Vigilance là cảnh giác. Và bài này có thêm một đoạn về Việt Nam trong thời cuộc, tôi không biết là có nên đem vào đây không, nhưng mà tôi trích dẫn một vài đoạn để nói về cái sư phụ tàu như thế, thì con chó con của tàu là Việt Nam Cộng sản như thế nào. Tại diễn đàn Việt Nam Business Outlook, tiến sĩ Vũ Thành Tự, Đại học Fulbright, thành viên tổ tư vấn của Thủ tướng đã nhận xét thẳng thắn rằng triển vọng kinh tế năm 2019 khá ảm đạm. Nguyên nhân chủ yếu vừa do suy thoái kinh tế toàn cầu, vừa do tác động khó lường của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Theo ông ta thì không nên đặt vấn đề Việt Nam được lợi gì từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vì lợi bất cập hại. Một là một cuộc chiến này của Trump được sự đồng thuận của các hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Hai là cuộc chiến này không chỉ về thương mại mà là cuộc chiến tổng lực để sắp xếp lại trật tự thế giới. Ba là còn nhiều rủi ro ở phía trước nên chớ vội lạc quan vì bên ngoài có bạn. Đây là tiến sĩ Vũ Thành Anh của Đại học Fulbright đấy nha, mà là thành viên tổ tư vấn của Thủ tướng đấy nha. À, anh Việt Cộng anh đang run. À, theo ông này thì Việt Nam có nhiều cơ hội để tăng trưởng cao, nhưng khi thực hiện thì lưng chừng, nên kết quả cũng như chỉ ở mức lưng chừng. Cứ sau 10 năm là có bất ổn vĩ mô xảy ra một lần. Năm nào kết thúc bằng số 9 thì kinh tế lại trục trặc, cho nên tảng tăng trưởng vĩ mô có vấn đề. Các bất ổn vĩ mô đã xảy ra trong các năm 1979, 1989, 1999, 2009. Năm 2019 chúng không ngoại lệ. Và ông ấy đánh giá rằng với cái vào WTO với AFTA này kia đấy thì như bị trói chân tay rồi thả xuống nước để bơi. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ có một cơ hội mới. Vấn đề là làm thế nào để nhận diện được nguy hay cơ và khôn ngoan biến nguy thành cơ. Hiện nay nền kinh tế Việt Nam có mấy cái rủi ro lớn. Một là độ mở cao và quá lệ thuộc vào xuất nhập khẩu. Hai là nhập siêu quá lớn, đặc biệt là với Trung Quốc. Ba là quá lệ thuộc vào đầu tư FDI như là bẫy gia công chiếm 50% tổng thu nhập và 70% hàng xuất khẩu. Bốn là bội chi ngân sách quá cao tới 6% GDP. Năm thứ nguy cơ đó. Năm là vay mượn quá nhiều, mắc vào nợ bẫy công. Đó là gì? Tôi lướt qua những cái chi tiết này. Vũ Quang Kiệt, kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc. Tuy chưa biết xu thế đối đầu Mỹ-Trung sẽ kéo dài bao lâu, nhưng xu thế hợp tác đã kéo dài 4 thập niên qua lâu. cuộc chiến Mỹ-Trung sẽ không kết thúc ngay cả khi Trump và Tập ký Hiệp định Hòa hoãn, vì đây là cuộc chiến của thế kỷ 21 để định hình lại trật tự thế giới. Đó. Tôi luôn luôn nói là định hình lại trật tự thế giới. Trong khi một số nước xoay trục để thân chung như Philippines là hiện tượng nhất thời có thể đảo ngược, các nước khác xoay trục để thoát chung như Malaysia là hiện tượng phản tỉnh backlash, nên là xu hướng khó đảo ngược. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần cải cách thể chế và điều chỉnh chiến lược để kiến tạo một không gian sinh tồn an toàn hơn. Đấy nhé, cô Vân Trần trồng nước đấy nha. Bây giờ tôi xin mượn bài của blogger Trần Hùng mà tôi rất ưa tham khảo, vì có nhiều cái phân tích mà tôi rất đồng ý. Đây là bài của blogger Trần Hùng ngày mùng 2 tháng 1 năm 2019. Trần Hùng dự đoán số phận của Trung Cộng và Việt Cộng trong năm 2019. Không hề hoang tưởng khi cho rằng năm 2019 Trung Cộng sẽ hứng chịu hàng loạt phong ba bão táp ở trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế, quân sự, an ninh, chính trị. Trong thông điệp đầu năm, Putin và Kim Jong Un đã mở ngỏ mong muốn gặp trực tiếp Trump để đàm phán. Điều này cho thấy Nga và Bắc Hàn đã thức thời, biết bỏ suy phò thịnh, biết tránh gọi không xấu mặt nào. Một khi Nga và Bắc Hàn chuyển từ hình thái đối đầu sang cầu thị để đối thoại với Mỹ và với nghệ thuật đàm phán của ông Trump, thì Trung Cộng trở thành con sói hoang đơn độc lạc xuống đồng bằng, thê thảm đến mức bị chó nhà nó rượt đuổi. Trên lĩnh vực kinh tế, áp lực từ phía người đánh thuế Donald Trump đã làm cho nền kinh tế phát triển theo mô hình chơi hụi. Anh Tàu phát triển kinh tế theo mô hình chơi, làm cho nền kinh tế phát triển theo mô hình chơi hụi của Trung Cộng, khó tránh khỏi bể hụi trong năm 2019, bởi quả bom nợ công của Trung Cộng ngấp nghé ngưỡng 30.000 tỷ USD sẽ nổ tung vì các nhà chơi hụi đua nhau hốt hụi non, đẩy cục hụi chết cho chủ hụi là Trung Quốc ôm sổ. Cả làng nó chơi hụi non, nó đẩy hụi chết cho chủ hụi là Trung Cộng ôm sổ. Đại dự án vĩ cuồng vành đai con đường cũng không còn là độc quyền của Trung Cộng, với cả sự cạnh tranh khốc liệt của Mỹ và sự bừng tỉnh của các nước đang tham gia, bởi họ nhận ra mình đã sập bẫy. Ở lục địa đen châu Phi, Trung Cộng cũng không còn một mình một chợ khi đệ nhất phu nhân Melania Trump đã công du và cam kết Mỹ sẽ đầu tư để Phi Châu phát triển lành mạnh bền vững, nhằm giảm đói nghèo, giảm nạn di dân tự do. Hòa chung với Mỹ tại châu Phi là Đức, với chuyến công du của bà Angela Merkel vào năm ngoái. Đặc biệt sau khi nước Anh rút ra khỏi Brexit, thì sự trở lại châu Phi sẽ là mục tiêu ưu tiên của nước Anh. Đặc biệt, ở khu vực Nam Mỹ, nước lớn nhất là Brazil đã có một tân tổng thống không có cá tính, và tổng thống có cá tính tương đồng với Donald Trump, vừa tuyên thệ nhậm chức với chương trình hành động là chống tham nhũng, đưa Brazil ra khỏi khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur, thoát khỏi suy thoái kinh tế cả thập niên qua. Muốn làm tốt như điều này, ông tân tổng thống Brazil là ông Jair Bolsonaro sẽ ngồi lại với ông Trump để xóa bỏ rào cản Mỹ-Brazil và cả khối Mercosur trên lĩnh vực địa chính trị và thương mại. Bởi rào cản lớn nhất hiện nay chia cắt Nam Mỹ với Bắc Mỹ, đó là vấn đề Venezuela, vấn đề thúc đẩy Brazil gia nhập khu vực tự do mậu dịch tại châu Mỹ, mà nổi bật là các bất đồng ở các mặt hàng chủ lực như thép, ethanol, than đá là các bất đồng. Như thế, muốn chống tham nhũng, Tổng thống Jair Bolsonaro phải xét lại mối quan hệ đối tác thương mại với Trung Cộng nhé. Phải xét lại mối quan hệ đối tác thương mại với Trung Cộng. Muốn phát triển kinh tế, ông Bolsonaro phải ngồi lại với Trump để ra một hiệp định tự do thương mại Nam Mỹ như Mexico và Canada đã từng làm với Mỹ. Điều này sẽ xóa mất sự ảnh hưởng của Trung Cộng ở khu vực Nam Mỹ, đặc biệt khả năng mất đi con nợ Venezuela rất cao. Tôi nhắc lại, điều này sẽ xóa mất sự ảnh hưởng của Trung Cộng ở khu vực Nam Mỹ, đặc biệt khả năng mất đi con nợ Venezuela là rất cao. Về lãnh vực quân sự, khi Trump có quyết sách rút quân Mỹ ra khỏi một số nước ở Trung Đông, Trump muốn chứng minh cho các nước lớn thấy rằng Mỹ không chiếm đóng bằng vũ lực ở bất kỳ nơi đâu. Thì Nga, Trung Cộng cũng hãy làm gương, đừng có chiếm đóng trái phép Crimea, Hoàng Sa, Trường Sa, đừng có o ép giá trị dân chủ ở Đài Loan, ở Hồng Kông. Ở khu vực Bắc Cực đã hình thành hai thế lực cạnh tranh chủ yếu là Mỹ với Nga và Trung Cộng. Khi Nga phù thịnh bỏ suy, thì Trung Cộng chỉ là con chim cánh cụt què so với Mỹ, sẽ mất cả chì lẫn chài ở vương quốc băng giá này, bởi ở đây Nga là chủ trì, còn Trung Cộng là chủ trì trong chiến lược cạnh tranh Bắc Cực với Mỹ mà thôi. Trên lĩnh vực quân sự, hiểm họa từ Nga Trung Cộng luôn rình rập, đe dọa Mỹ không nằm ở thủy quân, lục quân, mà nằm ở hỏa tiễn tầm xa ICBM, và bà Mỹ bị trói buộc bởi hiệp ước hạt nhân INF đã ký từ năm 1987 với Liên Xô. Song song đó là lĩnh vực tác chiến vũ trụ cũng là một hiểm họa mà Nga và Trung Cộng đã và đang đa dọa nước Mỹ. Cụ thể vào năm 2016, tướng 4 sao của quân đội Mỹ là John Hatton, phụ trách trung tâm chỉ huy không gian không quân Mỹ tuyên bố Nga và Trung Cộng sẽ bắn hạ vệ tinh quân sự của Mỹ bằng tên lửa, tàu vũ trụ hoặc thậm chí là vũ khí laser. Ông đã kêu gọi quốc phòng Mỹ tăng tiền để giữ an toàn cho vệ tinh quân sự mà quân đội Mỹ đang sở hữu. Khi ông Trump lên làm tổng thống Mỹ, với tầm nhìn vượt trội của mình, ông Trump đã bổ nhiệm ngay ông Patrick Shanahan, con trai của một cựu binh đã từng tham chiến ở Việt Nam, một quan chức trong ban điều hành của tập đoàn Boeing, đảm nhận chức vụ thứ trưởng bộ quốc phòng Mỹ. Chính ông Shanahan là tác giả của chương trình thành lập lực lượng thứ 6, lực lượng vũ trụ trong quân đội Mỹ. Nhớ nhé, thành lập lực lượng thứ 6, lực lượng vũ trụ trong quân đội Mỹ. Để chiến tranh không gian, đấy là Sitawa năm xưa của ông Reagan đó. Thành lập lực lượng thứ 6, lực lượng vũ trụ trong quân đội Mỹ. Trước đề xuất của Shanahan, ngày 18 tháng 12, 18, Tổng thống Trump đã ký ban hành quyết định thành lập Bộ Chỉ huy Không gian, tức là SPACECOM, một đơn vị tác chiến mới trong ngũ giác đài nhằm kiểm soát toàn bộ các hoạt động quân sự trong không gian. Theo ông Trump, SPACECOM sẽ trở thành đơn vị tác chiến thứ 11 trong ngũ giác đài, ngang hàng với một số bộ chỉ huy tác chiến khác dựa theo chiến lược địa chính trị của Mỹ như ở Trung Đông hay ở Ấn Độ, Thái Bình Dương. Nhiệm vụ của SPACECOM, như ông Phó Tổng thống Mike Pence đã nói tại Trung tâm Không gian Kennedy ở Cape Canaveral, bang Florida, là SPACECOM sẽ phát triển và tích hợp học thuyết về không gian, chiến thuật, kỹ thuật và quy trình cho phép bảo vệ Mỹ trong kỷ nguyên mới. Việc thành lập lực lượng thứ 6, lực lượng vũ trụ, theo đề xuất của ông Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan, không được ông Bộ trưởng James Mattis ủng hộ. Ngược lại, ông Shanahan rất hợp với Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence, cũng như giới chức Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài. Đây mới là lý do chính buộc ông Mattis phải từ chức, chứ không phải ông chiến binh thầy tu rời Ngũ Giác Đài do tâm rút quân khỏi Syria như báo chí thổi phồng, vì chuyện rút quân khỏi Trung Đông chỉ là giọt nước tràn ly bởi chiến lược Mỹ từ bỏ Trung Đông do Obama đề xướng khi vận động tranh cử vào năm 2016 các bạn. Về an ninh chính trị, năm 2019 đối với Trung Cộng chẳng khác gì như Liên Xô cách đây đúng 30 năm. Đó, tôi nhắc lại nhé. Tức là vào mùa xuân năm 1989 đã nổ ra các cuộc cách mạng tại Liên Xô, mà nguyên nhân chính xuất phát từ việc Liên Xô đã thực hiện một cải cách chính trị lớn do Gorbachev khởi xướng để hiện đại hóa chủ nghĩa cộng sản, nhưng bị vấp phải sự không ủng hộ của nhiều người ở Đông Âu và Liên Xô, bởi theo đó họ chỉ họ phải lật đổ hoàn toàn chủ nghĩa cộng sản. 30 năm trước, Cộng sản Đông Âu và Liên Xô bị sụp đổ do Gorbachev dính đòn của Ronald Reagan. 30 năm sau, Tập Cận Bình cũng dính đòn của Donald Trump, khi Tập Cận Bình cũng như Gorbachev đang chủ trương cải tổ mạnh mẽ Trung Cộng theo áp đặt của Donald Trump. Trùng hợp thay, khi ông Ronald Reagan xem luôn là kẻ thù cần phải đánh gục, nhưng ông vẫn thể hiện bên ngoài rằng Gorbachev là người bạn lớn. Hai ông đã gặp nhau vào tháng 10 năm 1986 tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Liên Xô diễn ra ở thủ đô Reykjavik của Iceland. Mặc dù biên bản hội nghị không có điều gì bất thường ngoài việc thể hiện ý kiến của hai lãnh đạo không hay là cường quốc liên quan đến việc giải trừ vũ khí hạt nhân để một năm sau đó khai sinh ra hiệp ước INF. Thế nhưng không ai biết rằng Reagan và Gorbachev đã hủy tai những gì để rồi 3 năm sau, vào năm 1989, Liên Xô đã rối loạn. Một năm sau đó, vào ngày 30 tháng 5 1990, trên cương vị mới là Tổng thống Liên Xô, Tổng thống Gorbachev thăm Mỹ lần đầu tiên, được Tổng thống Mỹ George Bush tiếp đãi trong trọng thị. Từ Mỹ trở về một năm sau, Liên Xô đã chính thức khai tử vào ngày 21 tháng 12 1991. Hiện nay cũng vậy, Trump luôn gọi Tập Cận Bình là bạn, luôn duy trì đàm phán với Trung Cộng, nhưng có ai biết được Trump Tập đã rỉ tai những gì? Không ai ngờ được Gorbachev là con sâu đục thân làm sụp đổ Liên Xô, dù ai cũng biết rằng Liên Xô khó đánh bại từ bên ngoài mà chỉ có thể bị đánh bại từ bên trong. Trung Cộng ngày nay cũng vậy, nhắc lại nhé, Trung Cộng ngày nay cũng vậy, với tiềm lực kinh tế quân sự dân số hiện nay thì để đánh bại Trung Quốc từ bên ngoài là không tưởng, mà chỉ đánh bại nó từ bên trong. Cũng như Gorbachev làm Liên Xô sụp đổ do cải tổ cải cách mạnh mẽ sau khi kinh tế bị què quặt, nay Tập Cận Bình không còn đường lựa chọn nào khác ngoài việc phải chỉnh đốn đảng, cải cách, cải tổ khi chính chế tụt dốc, thất nghiệp tràn lan, các sắc tộc khu tự trị nổi dậy đòi ly khai. Cuối cùng, Tập Cận Bình cũng phải làm con sâu đục thân, đưa Trung Cộng nối gót theo Liên Xô, điều mà Trump tuyên bố sẽ xóa sổ chủ nghĩa xã hội trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ thành sự thực nha. Trung Cộng nối gót theo Liên Xô, điều mà Trump tuyên bố sẽ xóa sổ chủ nghĩa xã hội trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ thành hiện thực. Tôi cảm ơn Trần Hùng cho tôi cái bài này để kết luận cho cái bình luận thời sự của hôm nay. Và vì thế cho nên tôi không có kết luận riêng của tôi về cái bài này, mà tôi chỉ mượn cái đoạn kết luận riêng của ông Trần Hùng nói về Trung Cộng như thế thì anh Việt Cộng như thế nào. Đoạn đang nguyên văn như thế nào: Trung Cộng tan rã, Việt Cộng, Cộng sản Việt Nam đi về đâu? Chắc chắn nó sẽ đu càng ra nước ngoài, nơi những cái ổ chúng nó lót sẵn bằng mồ hôi máu và nước mắt của nhân dân. Có thể chúng sẽ yên thân nơi đó cho đến đời con đời cháu, nếu chúng không gia tăng gây nợ máu với nhân dân trong cơn dễ chết. Nhược bằng, Cộng sản Việt Nam vẫn khôn, vẫn ngoan cố đàn áp đẫm máu cho quân tuyệt vọng, thì với tội ác chống lại loài người mà chúng đã gây ra, sẽ không cho phép chúng tồn tại, dù có trốn tận chân trời góc bể cũng bị dẫn độ hồi hương để thụ án. Tôi chỉ xin mạng phép tham thêm một câu: nếu Việt Cộng không chấp nhận diễn biến hòa bình thì nó phải nhận lại cái diễn biến không hòa bình. Nếu nó không noi gương Ba Lan diễn biến hòa bình thì nó sẽ phải chết theo như là Rumani bị dân chúng nổi dậy và giết chết.